là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận hiệu quả chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn 2 tại huyện Yên Bình. Tiếp đó là phản ánh Yên Bái quan tâm chăm lo đoàn viên người lao động trong doanh nghiệp. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin. Thực hiện kế hoạch số 162 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chiều nay tại trường Chính trị tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập huấn bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ tham gia đề án 11. Tại buổi tập huấn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã truyền đạt một số nội dung về phát triển đô thị, nông nghiệp, quản lý tài nguyên môi trường tỉnh Yên Bái. Trong chuyên đề phát triển đô thị, các học viên được tìm hiểu về các điều luật trong quy hoạch đô thị, vai trò của đô thị trong phát triển kinh tế xã hội, hiện trạng và quá trình đô thị hóa của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, quan niệm và mục tiêu phát triển đô thị của tỉnh, lộ trình kế hoạch nâng loại đô thị, phương án phát triển từng đô thị và các giải pháp nhiệm vụ thời gian tới. Trong chuyên đề phát triển nông nghiệp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ rõ thực trạng phát triển nông nghiệp của tỉnh những năm gần đây, quan điểm mục tiêu phát triển nông nghiệp của tỉnh đến năm 2025 và các năm tiếp theo. Ở chuyên đề quản lý tài nguyên môi trường, các học viên được tìm hiểu kỹ thực trạng cũng như công tác quản lý ở từng lĩnh vực, gồm đất đai, bảo vệ môi trường, quản lý khoáng sản và tài nguyên nước. Đây là những kiến thức rất quan trọng để cán bộ đề án 11 có cái nhìn tổng thể ở từng lĩnh vực để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lý khi làm việc thực tế tại đơn vị.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình công tác, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra hoạt động của Hội đồng Nhân dân tại hai xã Púng Luông và Chế Cu Nha, huyện Mù Căng Chải. Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân xã Púng Luông đã tổ chức 9 kỳ họp, trong đó có 7 kỳ họp thường lệ và 2 kỳ họp chuyên đề theo đúng luật định. Hội đồng Nhân dân xã đã triển khai các hoạt động giám sát thường xuyên, chuyên đề theo đúng chương trình kế hoạch đề ra. Nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề được nhiều cử tri và nhân dân quan tâm. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đúng quy định, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, ban hành các nghị quyết theo đúng thẩm quyền. Thực hiện chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân xã đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhằm phát huy vai trò hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân xã Chế Cu Nha có 21 đại biểu. Trong thời gian qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân xã đã thực hiện các nhiệm vụ, nội dung chương trình công tác, đảm bảo tiến độ, chất lượng, tổ chức tốt các kỳ họp thường lệ và kỳ họp chuyên đề, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri đã có nhiều đổi mới. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trước và sau mỗi kỳ họp, Hội đồng Nhân dân xã đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức 60 hội nghị với trên 3.600 lượt cử tri tham gia. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được các cấp có thẩm quyền giải đáp, trả lời, làm rõ, từng bước đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá kết quả và sự nỗ lực trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân hai xã trong thời gian qua. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân các xã. Để nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu cũng như hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng lưu ý Hội đồng Nhân dân các xã cần xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng khi ban hành các nghị quyết đảm bảo theo đúng quy định của luật, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo đúng quy định, tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động thẩm tra chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp, tăng cường hoạt động giám sát, xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát cụ thể, sát tình hình thực tiễn ở địa phương, sử dụng kinh phí hoạt động của Hội đồng Nhân dân đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh vừa tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại hội nghị, 168 đảng viên đã được học tập quán triệt và triển khai những nội dung chủ yếu về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên trong cơ quan về tư tưởng của Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng đối với yêu cầu về gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó, nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập rèn luyện và thực hành nêu gương về gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Thi đua lập thành tích thiết thực kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2024, kỷ niệm 66 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch số 72 phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu công tác dân số giai đoạn 2021-2025. Các chỉ tiêu cụ thể là tỷ số giới tính trẻ mới sinh 111,2 trẻ trai trên 100 trẻ gái, tỷ lệ bà mẹ mang thai được tầm soát sàng lọc trước sinh đủ 4 bệnh đạt 45%, tỷ lệ trẻ sơ sinh đạt tầm soát sàng lọc sơ sinh đủ 5 bệnh đạt 60%, tỷ lệ cặp nam nữ thanh niên được tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 65%, tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm đạt 70%, tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 69,9% và tổng số người mới thực hiện biện pháp tránh thai hiện đại 52.405 người. Để thực hiện kế hoạch này hiệu quả, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chính sách về công tác dân số, kế hoạch gia đình tại các xã thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, lồng ghép công tác dân số với chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời củng cố kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo công tác dân số, kế hoạch gia đình các cấp, đặc biệt ở cấp xã, phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp liên ngành trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác dân số.
Theo kết quả khảo sát nhanh về khách du lịch quốc tế đến Yên Bái, có trên 63% đi theo hình thức tự do và đa số ưa thích lựa chọn homestay. Du khách đến từ Đức và Pháp chiếm nhiều nhất, tiếp theo là Mỹ, Anh, Úc và Singapore, Tây Ban Nha, Israel và Séc. Du lịch khám phá cảnh quan, trải nghiệm văn hóa và gặp gỡ người dân bản địa vẫn là những lựa chọn chính. Cùng với đó, các kênh thông tin được cho là có ảnh hưởng nhiều đến quyết định đi du lịch của khách quốc tế là qua công cụ tìm kiếm Google 62%, qua trong website du lịch và mạng xã hội 55%.
Sau khi đưa cây dâu con tằm vào nuôi trồng thử nghiệm cho thấy hiệu quả kinh tế cao, Hợp tác xã dâu tằm xã Minh Quân, huyện Trấn Yên đã đề xuất thực hiện dự án phát triển sản xuất trồng dâu nuôi tằm liên kết theo chuỗi giá trị với tổng kinh phí trên 4,8 tỷ đồng. Trong đó, nguồn kinh phí được hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh là 1 tỷ đồng. Thực hiện dự án phát triển sản xuất trồng dâu nuôi tằm liên kết theo chuỗi giá trị, người trồng dâu nuôi tằm ở Minh Quân khi tham gia vào hợp tác xã dâu tằm sẽ được hỗ trợ toàn bộ cây giống để trồng mới, dự kiến năm 2024 sẽ trồng mới 18 ha, đầu tư xây dựng mới 11 nhà nuôi tằm lớn, được hỗ trợ mua mới 11 bộ né gỗ ô vuông. Năm 2025 hỗ trợ trồng mới 15 ha dâu, xây dựng mới 15 nhà nuôi tằm lớn, hỗ trợ mới 121 bộ né gỗ ô vuông. Hiện nay đã có 63 hộ nông dân tham gia chuỗi liên kết, trong đó hợp tác xã dâu tằm Minh Quân có 59 hộ. Với việc thực hiện dự án phát triển sản xuất trồng rau nuôi tằm liên kết theo chuỗi giá trị tại xã Minh Quân sẽ góp phần hình thành vùng trồng dâu tập trung, đảm bảo sản lượng và chất lượng, từ đó đưa nghề trồng dâu nuôi tằm phát triển bền vững và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân trồng dâu nuôi tằm của huyện Trấn Yên.
Thời gian qua, Ban An toàn giao thông tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thành viên Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như tổ chức các hội thi, các hoạt động hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, tập huấn kỹ năng công tác tuyên truyền an toàn giao thông, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân tai nạn giao thông, phối hợp với Quỹ phòng chống thương vong châu Á tổ chức chiến dịch 30 ngày đi bộ an toàn cùng nhiều hoạt động thiết thực khác. Nhờ đó, ý thức của người dân đã có sự thay đổi đáng kể. Phát huy kết quả đạt được năm 2024, tỉnh Yên Bái tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số, vận động hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường và doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn 2 được triển khai trên địa bàn huyện Yên Bình từ năm 2022 tại hai xã là Tân Nguyên và Phú Thịnh với các hoạt động hỗ trợ nông dân thông qua các tổ hợp tác xã phát triển sinh kế dưới tán rừng theo mô hình chuỗi liên kết, qua đó làm thay đổi tư duy phát triển kinh tế của nông dân, góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Từ năm 2022, thông qua Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ rừng và Trang trại FFF Trung ương, Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp xã Tân Nguyên và Tổ hợp tác thôn Đông Ké, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình được hỗ trợ xây dựng mô hình quỹ tín dụng xanh. Theo đó, quỹ tín dụng xanh hỗ trợ cho hợp tác xã 13 triệu đồng, tổ hợp tác là 10 triệu đồng để giúp đỡ thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển rừng và trang trại nhằm xóa đói giảm nghèo, phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao quy mô sản xuất kinh doanh, phát triển ngành nghề, tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông lâm nghiệp để tạo ra các sản phẩm giá trị cao và các dịch vụ đạt chất lượng. Anh Lương Văn Tài, thôn Đông Ké, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình cho biết.
Gia đình mới phát triển đàn dê được khoảng nửa năm nay, lợi nhuận thì cũng chưa được cao mấy, nhưng mà đợt sau này nó sẽ phát triển được, tăng thêm đàn thì thu nhập chắc được hơi cao hơn.
Không chỉ hỗ trợ tín dụng, chương trình FFF còn hỗ trợ cây con giống cho nhiều hộ nông dân trong xã, trao sinh kế để nông dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ông Vũ Đức Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình nói.
Phát triển các cái mô hình dưới các tán rừng ấy, tôi nghĩ đó là một cái điều kiện rất thuận lợi cho các hộ gia đình. Bây giờ thì người dân ấy thì là ngoài cái việc đó là phát triển rừng ra thì bây giờ đang hỗ trợ tiếp, đang là hỗ trợ cho các hộ dân ấy về phát triển dưới tán rừng. Thì tôi nghĩ đây là cái một cái điều rất là thuận lợi để cho các hộ dân phát triển kinh tế, tạo điều kiện công ăn việc làm và cái thu nhập nâng cao cái mức thu nhập cho hộ dân. Đặc biệt đấy là chúng tôi cũng đang khuyến khích các hộ dân và thực hiện cái nội dung này. Và mọi người dân cũng là quyết tâm và đang ủng hộ và tạo điều kiện để thực hiện cái chương trình dự án này.
Toàn xã Phú Thịnh hiện có 1.171 hectare rừng, trong đó có trên 500 hectare được cấp chứng chỉ FSC. Với 4 tổ hợp tác trồng rừng gỗ lớn có chứng chỉ FSC tại 4 thôn. Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại đã hỗ trợ hội viên nông dân triển khai đa dạng hóa các sản phẩm từ rừng để nâng cao thu nhập cho các thành viên tổ hợp tác và các hộ gia đình như trồng rừng, trồng cây bản địa, cây dược liệu dưới tán rừng, phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, thủy sản dưới tán rừng, tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng rừng, tuyên truyền nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh cho thành viên các tổ hợp tác xã, hộ nông dân làm rừng và trang trại. Tham gia chương trình FFF giai đoạn 2, anh Phí Quang Hiệp ở thôn Lem, xã Phú Thịnh được hỗ trợ 1.000 cây gỗ tích để trồng 1 hectare rừng. Ngoài ra, anh còn được hỗ trợ kỹ thuật trồng chăm sóc theo từng giai đoạn phát triển của cây. Đây là điều kiện thuận lợi để anh Hiệp phát triển kinh tế rừng theo chuỗi liên kết. Anh Hiệp nói.
Trong quá trình tìm hiểu thì tôi được biết cây gỗ tích này thì nó là một cây gỗ quý. Nó lâu năm, nó có thể là 3-40 năm, nhưng mà nó cho chúng ta một cái giá trị kinh tế rất là cao. Bởi vì thứ hai nữa là cái cây gỗ tích này thì nó lại đem lại một cái hiệu quả về mặt môi trường rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Cái lá cây gỗ tích này nó hấp thu được cái không khí độc hại, khói bụi thải ra.
Cùng với anh Hiệp, trên địa bàn xã Phú Thịnh còn có 2 hộ dân khác được hỗ trợ thực hiện mô hình trồng cây gỗ tích. Đây là mô hình cây trồng có giá trị thương phẩm cao. Không chỉ vậy, gỗ tích còn là loại cây trồng thích ứng cao với biến đổi khí hậu, góp phần lọc không khí, khói bụi công nghiệp, qua đó góp phần cùng địa phương bảo vệ hệ sinh thái rừng bền vững. Cũng nằm trong khuôn khổ dự án nhỏ, Hội Nông dân xã Phú Thịnh còn hỗ trợ 3 hội viên nông dân triển khai mô hình chăn nuôi gà dưới tán rừng, nuôi ong, nuôi cá. Tham gia mô hình, các hội viên đều được hỗ trợ con giống, kỹ thuật chăn nuôi. Bên cạnh việc trang bị kiến thức trong sản xuất, chương trình FFF giai đoạn 2 hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ nông dân, quảng bá, tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm. Bà Lương Thị Yên, thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Tham gia cái dự án này thì tôi thấy để giúp cho người nông dân chúng tôi thì được thêm cái thu nhập và thêm cái công việc làm nó ổn định hơn. Ví dụ như hôm nay tôi được hỗ trợ 500 con gà này thì sẽ giúp gia đình tôi thì có thêm công việc làm nó ổn định và sau này sẽ có thu nhập cho gia đình.
Bà Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho hay.
Thực hiện cái chương trình FF2 của Trung ương Hội Nông dân thì tham gia các lớp tập huấn về trồng rừng gỗ lớn và các hoạt động dưới tán rừng, ví dụ như nuôi ong này, trồng thảo dược và chăn nuôi cá, nuôi gà. Qua chương trình này thì chúng tôi rất là vui mừng phấn khởi, giúp bà con nhân dân tiếp cận được các kỹ thuật chăn nuôi, kỹ thuật trồng rừng, và đặc biệt là được hỗ trợ bằng cây giống và con giống để bà con nhân dân từ đó để phát triển, tạo nguồn thu nhập và phát triển kinh tế tại địa phương là vững chắc hơn ạ.
Có thể khẳng định, chương trình FFF giai đoạn 2 tại huyện Yên Bình đã mở ra hướng phát triển sản xuất bền vững cho các nhóm cộng đồng, hộ nông dân phát triển sản xuất dưới tán rừng. Thời gian tới, Ban Quản lý chương trình FFF sẽ phối hợp chặt chẽ với hội nông dân các xã, thực hiện dự án tiếp tục triển khai lồng ghép các hoạt động nhằm hỗ trợ tối đa cho người dân cũng như các tổ hợp tác, hợp tác xã, chủ động trong lập kế hoạch, nâng cao năng lực sản xuất, tiếp tục bổ sung hoàn thiện để nâng tầm các sản phẩm thành chuỗi giá trị bền vững, nâng cao hơn nữa vai trò vị thế của hợp tác xã, tổ hợp tác trong cộng đồng, khai thác phát huy tối ưu lợi thế của địa phương để cải thiện sinh kế cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, để động viên và thúc đẩy khí thế thi đua lao động sản xuất trong các doanh nghiệp, ngay từ những tháng đầu năm mới 2024, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh và tiếp tục vận động doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, công nhân, người lao động cũng như xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trở lại guồng quay của công việc, với những quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của năm 2024, ngay trong những tháng đầu của năm mới, không khí lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái diễn ra sôi nổi, nhộn nhịp. Để tiếp thêm động lực, động viên người lao động quay trở lại làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Quản lý các khu nghiệp tỉnh và Công đoàn các khu nghiệp tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên người lao động tại một số doanh nghiệp thuộc các khu nghiệp của tỉnh. Mỗi suất quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn cổ vũ tinh thần vô cùng ý nghĩa, giúp đoàn viên người lao động yên tâm làm việc, cùng thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp. Chị Trần Thị Minh Phương, đoàn viên Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Kim Gia cho biết.
Tôi rất vui và vinh dự khi được làm việc và tại công ty được ban tổ chức công đoàn quan tâm đến đời sống lao động của công nhân ạ. Sau kỳ nghỉ Tết, chúng tôi đã trở lại làm việc với không khí rất là vui vẻ và được sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty thì mọi người quay lại công việc rất là đều ạ. Và tạo điều kiện cho công an việc làm cho công nhân ạ. Chúng tôi quyết tâm sẽ làm việc thật tốt để đưa công ty càng ngày phát triển lên ạ.
Là một trong những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, được công đoàn các khu nghiệp tỉnh tặng quà sau thời gian đi làm trở lại sau Tết, anh Nguyễn Đặng Phương Nam, Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu Yên Bái rất phấn khởi. Gắn bó gần 5 năm với công ty, anh luôn được công ty cũng như các tổ chức công đoàn chăm lo cả về vật chất và tinh thần. Ngoài việc đảm bảo chế độ tiền lương thưởng, anh còn được thăm hỏi, tặng quà dịp lễ Tết, thăm khám sức khỏe. Bản thân anh cũng sẽ nỗ lực cố gắng hơn nữa trong lao động sản xuất để ổn định kinh tế gia đình và vươn lên trong cuộc sống, anh Nam bày tỏ.
Tôi đang làm bộ phận ở sản xuất theo dây chuyền sản xuất nhựa. Thì thời gian làm việc thì cũng 8 tiếng. Làm như vẫn phải làm theo ca thì vẫn được nói chung là sự quan tâm ở công đoàn thì cũng yên tâm làm việc tại công ty, gắn bó cũng xác định gắn bó xây dựng công ty lâu dài.
Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu Yên Bái thuộc khu công nghiệp phía Nam của tỉnh là công ty chuyên sản xuất chất độn nhựa phụ gia trong ngành nhựa. Năm 2024, công ty đặt mục tiêu sản xuất 240.000 tấn sản phẩm. Để đạt mục tiêu này, bên cạnh sự nỗ lực của doanh nghiệp, đòi hỏi vai trò rất lớn của những công nhân trực tiếp sản xuất. Do đó, công đoàn cơ sở công ty luôn quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động cũng như kịp thời hỗ trợ lao động khó khăn. Đặc biệt, ngay trong tháng đầu tiên đi làm trở lại sau Tết Nguyên đán, đoàn viên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong công ty đã được động viên tặng quà của các tổ chức công đoàn cấp trên. Điều đó đã tạo động lực để mỗi công nhân gắn bó hơn với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp. Anh Nguyễn Tiến Quân, quản đốc sản xuất, chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu Yên Bái cho hay.
Thì trong tháng đầu năm này thì tình hình đơn hàng của tôi là cũng là rất là đi lên. Xu hướng của người lao động thì sau Tết quay lại trở lại chúng tôi làm việc là trên 95%. Tôi cũng rất là cảm ơn ban quản lý các khu công nghiệp như là công đoàn các khu công nghiệp đã rất là quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân viên, cũng đã có những lời chúc và cũng xuất quà để động viên tinh thần người công nhân lao động trong công ty. do đó thì nó cũng là động lực rất là to lớn để động viên cán bộ công nhân viên để cố gắng phát triển và cũng đẩy mạnh sự phát triển của công ty.
Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hiện đang quản lý 45 công đoàn cơ sở với tổng số trên 9.000 công nhân người lao động, trên 8.700 đoàn viên công đoàn. Quan tâm chăm lo cho đoàn viên, người lao động cũng là việc làm thường xuyên, thể hiện vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Từ đó tạo mối quan hệ gắn kết hài hòa giữa tổ chức công đoàn với doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, vai trò của khoa học công nghệ càng trở nên quan trọng hơn trong việc mở rộng tiếp thị, bán hàng đa kênh và quản lý doanh nghiệp hiệu quả. Các ứng dụng mới trong lĩnh vực này không chỉ mang lại lợi ích vượt trội cho các doanh nghiệp mà còn tạo ra những trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Chuyên mục khoa học cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Ứng dụng khoa học công nghệ mở rộng tiếp thị, bán hàng đa kênh.
Là một đơn vị sản xuất kinh doanh, chị Đoàn Thị Lương, giám đốc hợp tác xã chế biến kinh doanh tổng hợp Đoàn Lương, luôn lo lắng việc làm thế nào để có thể mở rộng thị trường, tối ưu hóa chi phí và quản lý được doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Điều đó đã thôi thúc chị nghiên cứu học hỏi và tìm kiếm cơ hội cải thiện vấn đề còn nhiều hạn chế của mình. Thông qua các đơn vị, các cuộc kết nối đào tạo học hỏi về tiếp cận thị trường đa kênh, đa nền tảng, chị nhận thấy công nghệ là công cụ tuyệt vời giúp giải quyết nhiều vấn đề trong kinh doanh một cách hiệu quả. Đó thật sự là giải pháp cho các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hợp tác xã. Thậm chí các hộ kinh doanh cũng có thể tận dụng tốt cơ hội này để bứt phá, thay đổi cách nghĩ, cách làm để đạt hiệu quả tốt hơn. Chị Lương chia sẻ, tôi rất cảm ơn sở ngành của tỉnh đã cho tôi tham dự các hội nghị, hội thảo và tập huấn về ứng dụng công nghệ, thúc đẩy sản xuất, phát triển thị trường. Công nghệ đã mang đến cho chúng tôi những công cụ mạnh mẽ để nắm bắt thông tin về thị trường và khách hàng, từ đó tạo ra các chiến lược tiếp thị và bán hàng hiệu quả hơn. Chúng tôi có thể tiếp cận khách hàng qua nhiều kênh khác nhau như website, ứng dụng di động, mạng xã hội và email marketing. Điều này giúp chúng tôi tăng cường hiệu quả tiếp cận và tạo dựng thương hiệu mạnh mẽ trên nhiều nền tảng. Những năm qua, Yên Bái luôn quan tâm và đã ban hành nhiều nghị quyết, chính sách quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để phát triển kinh tế tập thể. Đến nay, nhiều đơn vị đã xác định được vị trí quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ. Nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh đã thích ứng và từng bước ứng dụng công nghệ vào tiếp thị và giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng số. Các ngành chức năng của tỉnh cũng đã định hướng và quan tâm tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về ứng dụng công nghệ và quản lý doanh nghiệp, tiếp thị sản phẩm. Đặc biệt, nhiều hội nghị hội thảo mời nhiều các đơn vị lớn trong mô hình sàn thương mại điện tử, các nền tảng mạng xã hội đã mang lại hiệu quả tích cực. Các nhà sản xuất của tỉnh đã đến gần hơn với người tiêu dùng. Hàng trăm sản phẩm của các hợp tác xã đã được đưa lên các sàn thương mại điện tử và các hoạt động xúc tiến thương mại. Các chuyên gia cho rằng, với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường, hành vi người tiêu dùng thay đổi nhanh hơn bao giờ hết, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ bán lẻ. Vì vậy, để tăng trưởng trong xu thế này, người kinh doanh và doanh nghiệp cần có một mô hình kinh doanh liên tục thích ứng, đặt khách hàng vào trung tâm bằng cách kết hợp công nghệ thương mại sản xuất logistics. Các doanh nghiệp, nhãn hàng luôn phải tối ưu nguồn lực của mình và đặt khách hàng làm trọng tâm để có thể tồn tại và phát triển. Việc ứng dụng công nghệ giúp doanh nghiệp có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng với những trải nghiệm và giá trị khác biệt, tối ưu hóa chiến lược quản lý và chuỗi cung ứng, từ đó gia tăng doanh số. Việc ứng dụng khoa học công nghệ được ví như cầu nối giúp nhà sản xuất và người tiêu dùng được gần hơn. Chị Trần Thị Lan Anh ở quận Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ, tôi biết đến các sản phẩm giấm táo mèo trên TikTok. Tôi đã mua được dễ dàng các sản phẩm đặc sản của Yên Bái trực tiếp với các cơ sở sản xuất nên yên tâm về chất lượng. Ứng dụng khoa học công nghệ mở rộng tiếp thị, bán hàng đa kênh và quản lý doanh nghiệp hiệu quả không chỉ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp mà còn cải thiện trải nghiệm mua sắm và tương tác của người dân. Đây là xu hướng không thể phủ nhận trong thời đại công nghệ số, tạo ra cơ hội và thách thức mới cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Lên 4G, lên đời xe máy. Lên 4G, lên đời điện thoại. Nhà mạng Viettel chính thức triển khai chương trình Lên 4G, lên đời. Chương trình quay số trúng thưởng cho thuê bao chuyển đổi từ điện thoại 2G lên 4G trên toàn quốc. Cụ thể từ nay đến hết 31/3/2024, khách hàng chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ có cơ hội nhận được vô vàn giải thưởng giá trị như 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G nhanh chóng, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng, Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy, ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.